chuyên mục tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.
Xin kính chào quý vị thính giả. Mời quý thính giả đến với chuyên mục phát thanh tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng của Báo và Phát thanh Truyền hình Gia Lai. Mở đầu chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn bài viết Lan tỏa niềm tin và kỳ vọng ở thành công của Đại hội Đảng. Trong mục hướng tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng ở cuối chương trình là nội dung giới thiệu dự thảo, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nhiệm kỳ 2025-2030 của dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Gia Lai lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Bây giờ là nội dung chương trình, mời quý thính giả cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, những ngày này trên khắp các xã phường trong tỉnh Gia Lai, từ những phường trung tâm cho đến các xã ở vùng sâu vùng xa, nơi biên giới, biển đảo, không khí hân hoan phấn đấu lập thành tích chào mừng thành công của Đại hội Đảng cấp cơ sở đang lan tỏa. Khí thế lao động, sản xuất, học tập và cống hiến cho sự phát triển của địa phương theo tinh thần nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các xã phường nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định với từng phần việc, các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã và đang được thực hiện ngay từ những tuần đầu, tháng đầu sau đại hội. Cùng với đó, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh Gia Lai đã và đang kỳ vọng ở thành công của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sắp được tổ chức trong thời gian tới, sẽ đưa Gia Lai bứt phá vươn lên trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Dù đã nhiều ngày sau thời gian diễn ra Đại hội Đảng bộ các xã phường nhiệm kỳ 2025-2030 và sau lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2 tháng 9, nhưng ở hầu hết các xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai vẫn rợp cờ hoa. Bên cạnh những trung tâm hành chính thì ở nhiều tuyến đường thuộc các khu dân cư, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng đại hội vẫn được treo trang trọng. Cờ đảng, cờ tổ quốc phấp phới tung bay trên các ngã đường, nơi công sở, nhà văn hóa từ các tổ dân phố cho đến từng hộ gia đình. Không khí ấy như muốn lưu lại thật lâu, ghi nhớ thật kỹ sự kiện chính trị đặc biệt, đánh dấu mốc quan trọng của các địa phương khi thực hiện một bước chuyển mình mới đến vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hiệu quả, và cũng là để chào mừng sự kiện đặc biệt Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 sắp được tổ chức trong thời gian tới. Ở những phường trung tâm như Quy Nhơn, Pleiku, cùng với việc tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường đã đề ra, đơn vị tập trung đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, chăm sóc hệ thống cây xanh, thực hiện lập lại trật tự đô thị, tuyên truyền, xử lý tình trạng lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán, đồng thời tiếp tục tu sửa, nâng cấp, bảo dưỡng và lắp mới hệ thống pano, áp phích, đèn chiếu sáng. Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, từ địa bàn phía đông đến địa bàn phía tây, đầu đầu cũng tràn ngập khí thế thi đua lao động. Với niềm tin và kỳ vọng vào tiềm năng thế mạnh của địa phương sau khi được bố trí, sắp xếp lại không gian hành chính mới và vận hành theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp, các xã phường trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang kỳ vọng vào một tương lai phát triển. Ông Nguyễn Kim Trắc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phù Mỹ Đông, tỉnh Gia Lai cho biết.
Phù Mỹ Đông là một trong những xã là cái địa hình được thiên nhiên là cũng như tạo ra là rất rất đẹp. Núi có, rồi đầm có, rồi bầu có, rồi biển có. Và có những cái di tích lịch sử, ví dụ như là di tích lịch sử Hồ Đá Bàn. Rồi đối với ở phía biển thì có là cũng như là ngọn Hải Đăng, rồi có mũi Vi Rồng của Tân Phụng, rồi Hòn Nước, Hòn Tranh, Hòn Đụng, Bãi Sau. Còn đối với ở phía bắc của xã Phù Mỹ Đông thì có đầm Trà Ổ, rồi kết hợp với các cái công trình thủy lợi thì ví dụ như là hồ Hóc Nhàn, các cái hồ chứa nước để phục vụ sản xuất, rồi di tích Hòn Đụng và một số cái địa điểm khác ở trên địa bàn rất là đẹp. Cho nên thì nó kết hợp giữa rừng có, rồi bầu có, rồi đầm có, rồi biển có, rồi giao thông thì thuận lợi, đặc biệt là tới đây thì cái khu công nghiệp Phù Mỹ mở ra thì nhà nước sẽ đầu tư thêm cái cảng nước sâu của Phù Mỹ và kết hợp với cái tuyến đường là kết nối từ cảng lên cao tốc Bắc Nam. Đây là cái tuyến giao thông thuận lợi thứ nhất. Cái thứ hai là tuyến đường Mỹ Thành Lạng Giang thì sẽ kết nối là coi như tuyến đường biển. Cho nên thì đi từ Bắc vào Nam hay từ Nam ra Bắc thì trên cái địa bàn của xã Phụng Mỹ Đông về giao thông thì rất là thuận lợi. Cái thứ hai thì cái cảnh đẹp thì tự nhiên nó có sẵn. Cho nên cái tiềm năng mà để là phát triển du lịch tới đây thì một vấn đề rất là lớn.
Nằm ở phía tây của tỉnh Gia Lai, xã biên giới Gia Mơ dù không thuộc diện sáp nhập, nhưng ngay sau khi thực hiện vận hành theo cơ chế chính quyền địa phương hai cấp, đã nhận được nhiều sự quan tâm hỗ trợ và những chỉ đạo sát sao từ các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các sở ban ngành. Theo đó, Gia Mơ được bố trí, cơ cấu, tăng cường đội ngũ cán bộ đủ năng lực và trách nhiệm để đảm bảo vận hành chính quyền thông suốt và giải quyết nhanh mọi nhu cầu về thủ tục hành chính của người dân. Đây cũng là một trong những địa phương đã được chọn để triển khai xây dựng các công trình thiết yếu, phục vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội cho thời gian tới. Trong đó có dự án xây dựng trường nội trú, bán trú liên cấp 1-2. Vui mừng và phấn khởi nhất với bà con ở xã biên giới Gia Mơ chính là những chỉ đạo mới đây của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong buổi làm việc với các sở ngành, đơn vị liên quan về việc tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến hồ chứa nước Gia Mơ và việc chuyển đổi đất rừng kém hiệu quả trên địa bàn xã. Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy Hồ Quốc Dũng khẳng định, hồ chứa nước Gia Mơ là công trình có ý nghĩa rất lớn, được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư cho tỉnh Gia Lai. Hồ chứa có dung tích lớn nhưng vùng tưới còn rất hạn chế, chưa đạt được mục tiêu ban đầu đề ra. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị từ nay đến cuối năm 2025, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc liên quan đến vùng tưới hồ chứa nước Gia Mơ và việc chuyển đổi diện tích đất rừng kém hiệu quả. Trong đó, tập trung đánh giá lại toàn bộ diện tích đất rừng nghèo chuyển sang trồng cao su, diện tích trồng cây cao su kém hiệu quả, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy vào trung tuần tháng 10 tới. Đồng thời, Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 tiếp tục phối hợp với các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân xã Gia Mơ hoàn thiện việc đầu tư các tuyến kênh đã được phê duyệt nhằm phát huy hiệu quả hồ chứa nước Gia Mơ. Để tháo gỡ các vướng mắc, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các doanh nghiệp khảo sát, xây dựng phương án cụ thể, rõ ràng, đảm bảo tính khả thi và có hiệu quả trong việc chuyển đổi diện tích trồng cao su kém hiệu quả sang các mô hình khác, báo cáo để tỉnh làm việc với Trung ương nhằm đề ra giải pháp. Là người được chứng kiến những đổi thay của địa phương trong giai đoạn mới và thấy được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời từ lãnh đạo tỉnh, ông Nguyễn Văn Toàn, Bí thư chi bộ làng Rin, xã Gia Mơ nói.
Nhà nước đưa ra một cái chính sách mà chính quyền hai cấp này giúp cho cái đất để nhằm giúp cho đất nước ngay một phát triển là chúng tôi hoàn toàn nhất trí. Vừa qua thì trong cấp xã cũng đã thành đại hội thành công tốt đẹp, bây giờ thì còn cấp tỉnh và cấp trung ương. Thì với cương vị là một người nhỏ bé như tôi ở thôn làng thì tôi chỉ mong rằng là đại hội của các cấp thành công tốt đẹp và sáng suốt lựa chọn ra những người đủ đức đủ tài để dìu dắt đất nước ngày một phát triển hơn.
Vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị trung tâm là quản lý bảo vệ biên giới, vừa đồng hành cùng cấp ủy chính quyền và bà con nhân dân ở xã Gia Mơ, nên trong nhiều năm qua, cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Gia Lốp không chỉ kịp thời tham mưu và phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đảm bảo giữ vững an ninh trật tự địa bàn, mà còn trực tiếp hỗ trợ địa phương xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, triển khai nhiều mô hình, chương trình hỗ trợ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Trung tá Nguyễn Văn Hiệp, chính trị viên đồn biên phòng Gia Lốp cho biết.
Trong thời gian qua thì bám sát các cái yêu cầu, nhiệm vụ, cái kế hoạch của trên thì Đảng ủy Ban Chỉ huy đồn cũng quán triệt và triển khai thực hiện tốt các cái kế hoạch, cái chương trình đề ra, cụ thể hóa các cái kế hoạch. Đó là tổ chức cho cán bộ tham gia sinh hoạt chi bộ tại các thôn làng. Đơn vị có hai cái chi bộ, đó là chi bộ làng Khôn mới thành lập và cái chi bộ làng Rinh. Thì qua cái sinh hoạt chi bộ thì cán bộ đảng viên cũng thể hiện tốt cái vai trò trách nhiệm trong việc là xây dựng hệ thống thực lĩnh chính trị của địa phương, hướng tới là xây dựng đảng bộ xã nhà trên địa bàn đơn vị đứng chân, thực hiện tốt các cái mục tiêu nhiệm vụ về phát triển kinh tế chính trị cũng như là đảm bảo an ninh chính trị trên địa bàn đơn vị đứng chân. Mỗi cán bộ đảng viên trong đảng bộ đồn biên phòng nói chung cũng như là bản thân nói riêng thì rất là kỳ vọng vào sự phát triển của đất nước, hướng tới một đất nước ta hồn vinh và thịnh vượng.
Nhiệm kỳ mới, niềm tin mới và khí thế mới, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai tiếp tục chung sức đồng lòng, quyết tâm thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao để đưa tỉnh Gia Lai phát triển nhanh và bền vững, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.
Hướng tới Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình Đảng trong cuộc sống hôm nay được phát sóng vào lúc 11 giờ ngày 11 tháng 9 vừa qua, chúng tôi đã đề cập đến những hạn chế yếu kém, phân tích nguyên nhân của những hạn chế yếu kém đó trong nhiệm kỳ qua và những bài học kinh nghiệm rút ra cho nhiệm kỳ mới. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu phần thứ hai của dự thảo báo cáo, quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ. Một lớn, bối cảnh, tình hình và quan điểm phát triển. Bước vào giai đoạn 2025-2030, tình hình thế giới và khu vực dự báo sẽ tiếp tục có nhiều biến động nhanh, phức tạp, khó lường. Ở trong nước, công cuộc đổi mới toàn diện đất nước được đẩy mạnh. Chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn 2045 được cụ thể hóa, tạo động lực cho các địa phương phát huy tiềm năng lợi thế. Tỉnh đứng trước thời cơ lớn để phát triển nhanh, bền vững. Vị trí trung tâm khu vực Bắc Tây Nguyên có cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh kết nối với Campuchia, quỹ đất rộng, giàu tài nguyên, tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo, nông nghiệp công nghệ cao, du lịch sinh thái và văn hóa. Song những khó khăn cũng hiện hữu, kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ, trình độ nguồn nhân lực chưa đáp ứng, tác động của biến đổi khí hậu và nguy cơ tụt hậu trong cạnh tranh. Từ thực tiễn ấy, tỉnh xác định quan điểm phát triển xuyên suốt, tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, xây dựng đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là nguồn lực và mục tiêu của phát triển, kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, đảm bảo quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, huy động phân bổ và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để đưa Gia Lai trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030. Hai lớn, mục tiêu, một nhỏ, mục tiêu tổng quát. Đến năm 2030, Gia Lai phát triển nhanh và bền vững trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh, trở thành trung tâm nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và dịch vụ logistics của khu vực Bắc Tây Nguyên. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng cao, quốc phòng an ninh được giữ vững, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố, cơ bản trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước. Hai nhỏ, các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2030. Kinh tế, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt khoảng 8,5-9% năm. GDP bình quân đầu người đến năm 2030 đạt khoảng 155-160 triệu đồng. Cơ cấu kinh tế, nông lâm, thủy sản còn khoảng 20%, công nghiệp xây dựng chiếm 35-36%, dịch vụ đạt 39-40%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp khoảng 4-5%. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2026-2030 đạt 40-42% GDP. Kim ngạch xuất khẩu tăng bình quân 10% năm, đến năm 2030 đạt trên 12 tỷ đô la Mỹ. Xã hội, tỷ lệ đô thị hóa đạt 45-47%, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều dưới 2%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 75%, bảo hiểm y tế bao phủ trên 98% dân số, trên 80% trường học đạt chuẩn quốc gia, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó ít nhất 50% đạt nông thôn mới nâng cao. Môi trường, tỷ lệ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức 55-57%. 100% chất thải rắn đô thị, chất thải y tế và công nghiệp được thu gom, xử lý, đạt chuẩn. 60% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch. Xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Hàng năm, trên 85% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tỷ lệ kết nạp đảng viên mới bình quân đạt trên 4% năm. Bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Tới đây chúng tôi xin tạm dừng thời lượng chuyên mục Tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, của báo và phát thanh truyền hình Gia Lai. Chuyên mục do các biên tập viên Hữu Lanh, Quốc Linh cùng các phát thanh viên Hải Hà, Ngọc Dung, kỹ thuật viên Thanh Vân phối hợp thực hiện. Tổ chức sản xuất Thu Thủy, chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Nga, chỉ đạo sản xuất Hồ Xuân Ánh. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các chương trình lần sau.